Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình cầu nguyện. Chúng ta cảm ơn Chúa về ngày giúp chúng ta để cùng nhau hiệp một và tiến bước theo Chúa cho đến ngày hôm nay. Và xin Chúa ngày giữ những điều chúng ta có. Và ở đây chủ đề của chúng ta học đó là hãy giữ lấy điều mình có. Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 3 câu 7 đến câu 13. Ở trong câu gốc Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 14. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Tại sao chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh? Tại vì xác thịt chúng ta nó không biết cách nó giữ những cái phước hạnh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nhờ Đức Thánh Linh để Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để bảo vệ chúng ta, vì chúng ta rất là dễ bị cảm xúc. Và vì cảm xúc đó ma quỷ nó có thể khai thác được những phước hạnh ở trong chúng ta. Và khi chúng ta nói ra mà nói không đúng người thì ma quỷ nó nắm những cái thông tin đó, bắt đầu nó tấn công chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để giữ những cái điều Chúa ban cho mình. Và khi mà mình được dầm thấm trong điều đó rồi, bắt đầu từ chúng ta nó sẽ tuôn chảy một cách tự nhiên. Còn nếu cái gì chúng ta cũng khoe là tự chúng ta hại mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Mục đích ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 12. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Chúng ta thấy không? Chúa Ngài muốn cho chúng ta có và Ngài cho thêm, cho đến khi chúng ta được dư dật thì tự nhiên nó sẽ tuôn chảy. Và đây Khải Huyền đoạn 3 câu 7 phần A. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của đấng thánh chân thật. Philadelphia có nghĩa là lòng yêu mến anh em. Khi nghe đến cái tên chúng ta cũng thấy được sự sức giàu rồi. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta mặc lấy cái lòng yêu mến anh em ở giữa vòng chúng ta, nhất là trong những ngày cuối cùng này. Tập để tha thứ nhau, tập để bước đi với Chúa với nhau, vì trước sau gì chúng ta cũng ở thiên đàng chung với nhau. Mà nếu chúng ta không có thể cùng chung để lo công việc nhà của Chúa được, thì lên đó một trong hai người phải đi chỗ khác, thì liệu có phải là chúng ta hay không? Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để hòa thuận dưới đất này, thì cái sự phước hạnh và sự sức giàu nó sẽ tuôn xuống và làm cho cha của chúng ta được đẹp lòng. Và Chúa Ngài bày tỏ danh Ngài là Đấng Thánh. Trong Ezechiel 39 câu 7, ta sẽ tỏ danh Thánh ta ra giữa dân Israel, giữa dân Israel ta, và ta không để cho nói phạm đến danh thánh ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh trong Israel. Chúng ta thường nghe Chúa là yêu thương, tha thứ, nhân từ, chậm giận, đầy thương xót. Nhưng mà chúng ta quên rằng danh của Ngài là Đấng Thánh, và Ngài muốn hội thánh của Chúa được nên thánh bởi lời của Đức Chúa Trời. Và vì cớ chúng ta không biết được danh thánh của Chúa, cho nên chúng ta sống như một người phàm, sống như một người chưa được cứu rỗi. Vì một người thật sự được Chúa tái sinh hay là được sanh lại đó, người đó bắt đầu được có một cái sự biến đổi để trở nên giống Đức Chúa Giê-xu. Và đây Chúa Ngài muốn nhắc cho hội thánh Philadelphia rằng Chúa là Đấng Thánh. Và đây là một điều để chúng ta nhận biết danh Ngài là danh rất là thánh. Và điều thứ hai, Chúa bày tỏ cho hội thánh của Chúa Ngài là Đấng chân thật. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi cái Ngài là Đấng Thánh đó, ở trong Mác đoạn 1 câu 24. Ma quỷ khi mà nó thấy Chúa thì nó kêu lên rằng: hỡi Giê-xu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Nếu mà con dân của Chúa không biết Ngài là Đấng Thánh thì chúng ta thấy là ma quỷ nó biết Ngài là Đấng Thánh mà nó rất là sợ. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết chúng ta đang tin là một Đấng Thánh, bởi nhờ cái sự thánh khiết của Ngài, Ngài tự làm nên thánh đó, thì Ngài giúp cho chúng ta được nên thánh bởi quyền năng của Ngài. Cho nên chúng ta xin Ngài thì Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và bây giờ Ngài là Đấng chân thật. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 6, bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình nặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Là những lời Chúa nói là thật, những lời Chúa nói là trung tín, có nghĩa là nó phải kiếp xảy ra. Và đây nói là Chúa là thần của các đấng tiên tri. Chúa Ngài cho các tiên tri của Chúa để báo trước những điều Chúa Ngài sẽ làm cho chúng ta và làm cho hội thánh của Ngài cũng như là trái đất này. Cho nên nhiều khi chúng ta thích nghe những người mà họ có ơn tiên tri, phải không ạ? Nhưng mà Kinh Thánh nói tiên tri về cuộc đời của chúng ta lại không quan tâm. Cho nên hãy biết rằng Chúa là Đấng chân thật, những gì Chúa nói điều đó chắc chắn phải xảy ra. Nên xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng để tin vào Ngài là Đấng Thánh, tin vào Ngài là Đấng chân thật để không bị lừa dối. Vì chúng ta đang sống trong một thời kỳ đến nỗi mình không biết cái nào là đúng luôn. Mà nhất là trên những tin tức á, chúng ta thấy họ nói dối một cách rất là bình thường và rất là chuyên nghiệp. Vì sao? Vì linh của sự nói dối đang đầy tràn. Và Ngài không muốn chúng ta bị rơi trong cái tình trạng đó trong những ngày cuối cùng này. Và đây Chúa bày tỏ một điều nữa, đó là trong câu 7 phần B, là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Có nghĩa là Ngài là Đấng nắm trong tay mọi sự theo ý muốn của Ngài. Trong Ê-sai đoạn 22 câu 22, ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai nó, hễ nó mở không ai đóng được, mà nó đóng không ai mở được. Đó là Ê-sai đã thấy trước Đức Chúa Trời Ngài ban cho Đức Chúa Giê-xu một cái chìa khóa, mà chìa khóa đó gọi là chìa khóa của nhà David. Trong A-thi-ơ đoạn 28 câu 18 phần B, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Và Chúa giao, cái Chúa không có nắm giữ đó, mà Chúa nói này, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép pháp tem cho họ và giữ và dạy họ giữ hết thảy mà điều ta đã truyền cho các ngươi. Vì này ta thường ở với các ngươi cho đến tận thế. Bây giờ Chúa giao cái chìa khóa đó. Vì điều gì chúng ta buộc dưới đất được Chúa buộc trên trời, điều gì chúng ta mở dưới đất được mở trên trời. Cho nên cái chìa khóa nó đang nằm ở trong tay của chúng ta, vì Chúa giao cho chúng ta. Và chúng ta lệ thuộc nơi Ngài thì chúng ta sẽ thấy được những cánh cửa Chúa mở và những cánh cửa Chúa đóng. Tôi thấy có nhiều người không biết Chúa đóng, cho nên cửa đã đóng rồi mà cứ gào thét bắt buộc Chúa phải mở cánh cửa đó ra. Nhất là trong cái vấn đề hồn nhật, nhiều khi chúng ta không thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta bắt buộc Chúa phải lấy cho bằng được cái người đó. Và khi mà lấy cho bằng được cái người đó rồi, về chúng ta đau khổ thì chúng ta lại đổ thừa cho Chúa. Tại sao con cầu nguyện mà Chúa lại không có can thiệp? Tại sao con cầu nguyện mà Chúa không thay đổi người này? Cho nên xin Chúa cho chúng ta, ngay cả trong cái vấn đề hầu việc Chúa cũng vậy, có những nơi Chúa đóng cánh cửa của Chúa lại, rồi có những nơi Chúa mở cánh cửa của Chúa ra. Và đây trong Khải Huyền đoạn 22 câu 16 phần B, ta là Giê-xu, ta là chồi và hậu tự của David. Trong Khải Huyền đoạn 1 câu 18 là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa đang cầm trong tay của Ngài quyền của sự sống và sự chết. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta là chúng ta đang ở trong tay một Đức Chúa Trời rất là quyền năng, và Chúa Giê-xu là đấng có quyền từ trên trời dưới đất. Bây giờ chúng ta sẽ coi ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 8, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngợi khen hội thánh Philadelphia. Ta biết công việc ngươi này. Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được. Vì ngươi có ít năng lực mà giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Chúng ta thấy hội thánh Philadelphia, cái năng lực của họ ít lắm. Nhưng mà những điều Chúa dạy, họ giữ cái đó. Và họ không chối danh của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta thấy có rất là nhiều khi chúng ta có nhiều bằng cấp, có nhiều cuộc huấn luyện. Và chúng ta biết rất là nhiều. Nhưng mà cái điều Ngài mong muốn và Ngài cho chúng ta được khích lệ là dù chúng ta có ít năng lực mà chúng ta giữ lời của Chúa thì đó là điều Chúa mong muốn. Nhiều khi chúng ta nhìn chính mình, chúng ta thấy mình không có tài năng gì cả. Mình không có những cái điều như người khác có. Nhưng mà cái điều mà chúng ta có mà Chúa mong muốn đó là giữ đạo của Ngài, làm theo lời của Ngài. Và ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều khi chúng ta chối danh Chúa dễ lắm. Một cái điều gì đó mà chúng ta thấy có lợi đó, nhiều khi chúng ta sẵn sàng từ bỏ cái mà Chúa đang cho chúng ta lớn hơn, phước hạnh hơn đó, để chúng ta chọn cái đó. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta được mở mắt để nhìn thấy. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 9, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Ông Phaolô ông trải nghiệm điều này. Cho nên hội thánh Philadelphia họ cũng trải nghiệm điều này. Họ bị bắt bớ dữ lắm. Nhưng mà họ quyết không chối đạo của Chúa. Cho nên xin Chúa ngày sức dầu cho mỗi chúng ta giờ phút này cái sự sức dầu của hội thánh Philadelphia. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 12. Lại khi tôi đã đến thành Troas đang giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó. Công vụ đoạn 16 câu 6, đoạn trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Galati, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Những ngày này là những ngày chúng ta tìm cầu Chúa, ở gần Chúa, để hiểu ý muốn của Chúa, cái nào Chúa đóng, cái nào Chúa mở. Cái nào cần nên nói, cái nào không cần nên nói. Nhiều khi chúng ta muốn là chúng ta làm hết, Chúa can cũng không nổi luôn. Mà nhất là chúng ta gọi là được phấn khích lên đó, là thôi đó, tuồn hết ra, tốt hoặc là xấu. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta giữ và biết được những cái điều Chúa chưa cho đến thời điểm của Ngài. Trong sự hầu việc Chúa, trong sự làm chứng, trong mối liên hệ nam nữ hay bất cứ điều gì, khi chúng ta biết được ý Chúa, Chúa mở ra, Ngài giúp đỡ chúng ta. Dù chúng ta ít năng lực đi chăng nữa mà chúng ta bước vào trong cánh cửa của Chúa, Ngài chịu trách nhiệm để dẫn chúng ta đi với Ngài, vì chúng ta chọn để vâng lời Chúa. Và đây Chúa, với cái hội thánh Philadelphia này, Chúa thấy tấm lòng của họ. Họ mong muốn để giữ lời Chúa, họ mong muốn để không chối đạo của Chúa. Chúa ban cho một điều rất là lớn lao. Và bây giờ tất cả những người nào có tấm lòng giống như hội thánh Philadelphia, Chúa Ngài cũng sẽ sức dầu để ban cho chúng ta quyền năng của Ngài y như vậy. Và có khi lớn hơn nữa. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 9, này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Anh em nhắc cái chữ ta đã yêu ngươi. Nếu chúng ta để ý trong cái câu này, chúng ta sẽ thấy là Chúa nói là ta ban cho. Ta khiến Chúa làm qua đời sống chúng ta. Và những cơ hội quỷ Satan trong thời điểm bây giờ cũng như trong thời kỳ hiện nay, chúng ta thấy nó nhan nhản khắp mọi nơi. Và hội thánh này họ bị tấn công nhưng mà không khuất phục. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Có một câu chuyện, đây chỉ là câu chuyện, nói rằng có những con quỷ nó đến để nó tấn công các hội thánh của Chúa. Thì cái con quỷ lớn đó, nó đi coi để kiểm tra coi thử mấy con kia có làm được việc gì không. Thì khi nó đến một cái hội thánh đó nhỏ lắm, nhưng mà hả, mấy cái con quỷ tấn công hả, đứa nào đứa nấy là coi như mồ hôi nhễ nhại, cứ nghĩ là nó ráng sức để nó làm mà nó không làm nổi. Thì cái con quỷ mà nó chịu trách nhiệm đó, nó mới hỏi tại sao cái hội thánh kia lớn lắm. Và vừa rồi chúng ta mới học hội thánh Sạc Đê, hội thánh lớn lắm mà có mấy con quỷ nó ngồi nó đánh bài, nó nhậu, nó chơi, nó không có cần phải nỗ lực cái gì hết, mà sao tụi bay ở đây cực quá vậy? Thế nên cái hội thánh này nó rất là yêu mến Chúa, nó rất là thương nhau, cho nên tấn công nó chừng nào nó yêu mến Chúa chừng đó, cho nên phải khổ với tụi nó luôn. Cho nên xin Chúa ngài cho, để cho chúng ta biết rằng Chúa ngài ban cái quyền để cho chúng ta. Và ở đây Chúa nói là bắt nó phải sắp mình xuống luôn, có nghĩa là nó hội thánh ở trên quyền của Satan. Mà làm sao để hội thánh ở được trên quyền của Satan? Chúng ta phải nhờ Chúa để chết cái bản ngã này, vâng phục lời Chúa, thì ma quỷ nó phải vâng phục danh Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Và đây tôi kể cho anh em nghe một câu chuyện có thật. Mà nếu mà ai ở vùng đất Cà Mau thì câu chuyện này rất là quen thuộc. Khi mà Chúa mới thăm viếng hội thánh Cà Mau, thì lúc đó có một đầy tớ Chúa xuống để huấn luyện, dạy cho cái cách để cầu nguyện khi những người bị quỷ ám thì đuổi quỷ. Người chị em này ít học, nhưng mà vì cứ học tập được mà cũng nhớ cũng chưa có hết. Thì khi về nhà thì thấy cái tình trạng là cái người trong gia đình bắt đầu giãy giụa. Thì cái người này nhớ mang máng là hình như ông mục sư ông dạy cái gì mà nhân danh Đức Chúa Giêsu mà ra lệnh cho Satan, nhưng mà cô nhớ không hết, cho nên cô nói là ta nhân danh Đức Chúa Giêsu ta ra lệnh cho xe tăng xe bớt gì ngươi phải ghe ga hết. Khi cái người đã được giải cứu, chúng ta thấy người chị em này nói không chính xác, nhưng mà đức tin người này chính xác. Và nhiều người nói rất là văn tự, rất là đầy đủ, nhưng mà quỷ nó không khuất phục. Vì sao? Vì cái đức tin của người này không đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta, để bởi đức tin Chúa ngài ở cùng chúng ta, Chúa ngài làm việc qua chúng ta, chứ không phải chúng ta giỏi, chúng ta hay, chúng ta học nhiều, mà chúng ta được ơn. Được ơn là những người vâng lời Chúa. Ở trong Ê-sai 60 câu 14, các con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi, mọi kẻ vốn khinh dễ ngươi sẽ quỳ lạy nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Israel. Chúa đã làm điều này cho dân Sen, và ngài có lời hứa của ngài, cũng như là lời tiên tri rằng Đức Chúa Giêsu ngài sẽ đến để ngài ban cho họ cái quyền trên kẻ thù nghịch họ. Ở trong Luca đoạn 10 câu 19, này ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Chúng ta thấy giống cái câu mà Chúa nói với hội thánh Philadelphia, này ta ban cho các người. Và trong Luca đoạn 10 câu 19, trước khi Chúa về trời, Chúa cũng khai phóng cái điều này. Cho nên cái sự sức dầu Chúa nói là ta đã ban trong danh Đức Chúa Giêsu, ngài ban cho chúng ta danh Chúa để trừ quỷ. Cho nên khi chúng ta giải quyết được đời sống của mình thì quyền năng của Chúa tự động nó lưu xuất ra. Và hãy nhân danh Chúa Giêsu để ra lệnh cho quyền lực của sự tối tăm phải lui ra khỏi đời sống của chúng ta. Đừng có bị tấn công cái ngồi đó khóc than trách người này trách người kia là chúng ta bị mắc mưu rồi. Hãy trở nên giống như những người của hội thánh Philadelphia. Và câu 20 của Luca đoạn 10 câu 19: do vậy chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Khi Chúa cho chúng ta đắc thắng được ma quỷ, khi Chúa cho chúng ta đắc thắng được bệnh tật, đắc thắng được điều gì đấy, đừng có vội mừng vì những cái điều đó, mà hãy mừng vì tên của chúng ta đã thuộc về nước thiên đàng. Ngày hôm nay có nhiều người khi Chúa mới dùng một điều gì đó thôi, họ làm tưng bừng, họ làm như họ là người được ơn nhất vậy. Nhưng mà đó chỉ mới khởi đầu thôi. Anh em cẩn thận điều này. Cho nên hãy giữ những điều Chúa ban cho mình để từ từ lớn lên với Chúa, và Ngài sử dụng cái đó theo thời điểm và ý muốn của Chúa. Bây giờ cái lời hứa và cảnh báo của Chúa cho hội thánh Philadelphia. Bây giờ chúng ta coi cái gương tốt của họ. Đây là những cái câu vô cùng phước hạnh, anh em nhớ lắng nghe. Khải Huyền đoạn 3 câu 10 phần A. Chúa Giêsu Ngài phán với họ rằng: vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta. Khi Chúa rao truyền lời của Ngài cho họ, họ giữ lời của Ngài, những cái điều Chúa dạy họ. Và đây tôi có thể cảm nhận như là họ bền đổ, họ kiên nhẫn, họ giữ lời của Đức Chúa Trời. Giống như trong Giăng đoạn 17 câu 14: con đã truyền lời cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Đức Chúa Giêsu Ngài cầu nguyện cho chúng ta trước khi Ngài về trời. Và Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu nguyện cho chúng ta, để Chúa giữ chúng ta khỏi điều ác, đừng tham gia vào những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và khi mà họ giữ lời Chúa là phần của họ, bây giờ phần của Chúa Ngài làm gì cho họ? Chúa hứa là sẽ giữ họ khỏi giờ thử thách. Rất là tuyệt vời. Trong câu 10 phần B: ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Trong Khải Huyền đoạn 6 câu 17: vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi. Chúa cái chương trình của Ngài, Ngài sẽ đổ cái cơn thạnh nộ của Chúa ra. Sẽ có nhiều sự thử thách trong những ngày sắp tới. Nếu mình không chịu học lời Chúa, giữ từng bước đi với Chúa, khi chúng ta đối diện với sự thử thách, chúng ta chịu không nổi, và chúng ta có thể chối Chúa, bỏ Chúa, hay than phiền Chúa, trách Chúa. Tại sao, tại sao, tại sao? Cho nên trách nhiệm của chúng ta là giữ lời của Ngài. Anh em rất là được phước đến nỗi mà Chúa cho là lời của Chúa vào tới phòng ăn, vào tới phòng ngủ, vào tới phòng tắm, vào trong nhà của chúng ta để dạy cho chúng ta. Mà nếu chúng ta không chịu học thì đến lúc chúng ta muốn học cũng không còn có cơ hội để học nữa. Và Chúa Ngài cảnh báo một lời rất là quan trọng là: ta đến mau kịp, hay là ta sẽ đến mau chóng. Trong Phi Rơ Nhì đoạn 3 câu 9: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Lý do Ngài chưa đến liền vì Ngài thương những người thân yêu của chúng ta. Cho nên chúng ta học lời Chúa, xin nhờ Chúa thay đổi chúng ta để chúng ta có thể trở nên có nguồn phước cho những người thân yêu của chúng ta. Và Chúa Ngài nói trong đêm nay để nhắc cho chúng ta, hay giờ phút này cứ nhắc cho chúng ta: ta đến mau kịp. Đừng có nghe lời những người khác, hãy nghe lời Chúa phán với chúng ta trong giờ phút này. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 11 phần B cũng là cái câu mà chúng ta lưu ý, đó là: hãy giữ điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của người. Mỗi người Chúa ban cho một mão triều thiên, mà Chúa nói mình giữ cái đó. Và những gì mà chúng ta đang giữ lời Chúa là chúng ta đang làm cho cái mão triều thiên của chúng ta càng ngày nó càng gần với chúng ta. Và những mão triều thiên đó nó lớn trên đầu của chúng ta. Có một người kia Ông thấy chim bao. Ông thấy ông vào trong nước của Đức Chúa Trời. Chúa ban cho ông một cái mão triều thiên rất là lớn. Và thiên sứ đem ra, ông mừng lắm. Nhưng mà sau đó thiên sứ đến mà nói với ông, đây là cái mão triều thiên mà đáng lý ngươi được, vì khi ngươi mới tin ta đó, ngươi rất là sốt sắng yêu mến. Nhưng mà sau đó cái lòng yêu mến của ngươi nó không còn như trước nữa. Thì thiên sứ khác lại đem ra một cái mão triều thiên nhỏ hơn. Ông nói, ồ thôi vậy cũng được. Nhưng mà sau đó thiên sứ lại nói rằng, cái thời điểm ở giữa đó, ngươi cũng còn sốt sắng, ngươi cũng còn trung tín, nhưng mà ngươi không có giữ cái điều đó. Cho nên cuối cùng, một thiên sứ khác đem đến một cái mão triều thiên, nó mỏng, giống như cái sợi kẽm vậy thôi, cứ nghe là đội quanh đầu thôi. Thì ông giật mình, ông thức dậy. Cho nên nhiều khi đáng lý chúng ta được phần thưởng lớn, nhưng mà chúng ta đã đánh mất cái điều đó vì chúng ta không biết giữ. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 12, kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Cái nghĩa là người đó được ở sát bên Chúa, ở trong sự hiện diện vinh quang của Chúa trong cõi đời đời. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người đó. Chúa thưởng cho người đó. Và trong Khải Huyền đoạn 14 câu 1, nó là danh chiên con và danh cha của chiên con ở trên trán của những người đó. Cho nên Chúa thưởng cho chúng ta, Ngài làm cho chúng ta được mặc lấy danh của Ngài, được ở trong nhà của Chúa. Ông David ông khao khát là ông được ở trong nhà của Chúa luôn luôn. Cho nên ở đây Chúa Ngài cho chúng ta làm những cây trụ ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 1, đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Chúa Ngài sẽ đến ngày thiết lập lại trời mới đất mới. Cho nên ma quỷ muốn Chúa Giêsu phải thờ phượng nó, thì nó ban cho cái thế gian này trở lại cho Chúa. Chúa đâu cần, vì thế gian này Chúa sẽ tiêu hủy nó bằng lửa, và Ngài sẽ tạo dựng trời mới đất mới cho con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ cái điểm cuối mà chúng ta thấy trong những cái lá thư Chúa gửi đó, nó nhắc đi nhắc lại, ai có tai hãy nghe. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 13, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 15, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. Ê khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại và ta chữa cho họ được lành chăng. Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Cho nên chúng ta được phước khi chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta nhớ, chúng ta giữ và chúng ta làm theo. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài là đấng bày tỏ cho chúng con ý muốn của Ngài. Đây là những lời tiên tri cho mỗi cuộc đời của chúng con. Xin Chúa Ngài thay đổi chúng con, mở mắt chúng con, mở lòng, mở tai, mở trí, để chúng con hiểu Ngài và chúng con giữ được đạo của Ngài. Chúa ơi, Ngài không nhìn chúng con bao lớn, Ngài không nhìn chúng con học thức bao nhiêu, tài năng bao nhiêu, nhưng Ngài đang nhìn tấm lòng của chúng con có muốn để giữ lời của Ngài, không chối Ngài. Xin Chúa sức dầu cho chúng con, ban ơn cho chúng con, hướng dẫn chúng con kể từ giờ phút này, và ban cho chúng con sự khôn ngoan để giữ những điều mình có, vì Ngài ban cho cá nhân chúng con, chứ không phải là Ngài muốn phơi nó ra nơi công cộng. Xin Chúa cho chúng con có tình yêu giữa chúng con với Ngài thấm thiết hơn, hiểu Chúa nhiều hơn, sống trong sự kính nhiệm với Chúa mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.